and all over. Sống của chúng ta, chúng ta gặp nhiều cái khổ đau và nhiều cái tục lụy, vì vậy cho nên cần phải có những cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này để mà chúng ta tu học và thực hành cái giáo lý của Đức Bổn Sư. Cái hàng phục chúng ma, mỗi người trong chúng ta thì có nội ma rồi đến ngõ ma, chúng ta thì có rất là nhiều lộ ma đang quấy nhiễu. Mà chữ phạm, chữ sa khuy, chữ ma gọi là ma ra, tức là những cái loại mà quấy nhiễu làm cho thân cũng như tâm của mình bị đau khổ. Và ngọ ma thì có thiên ma, có tử ma, ngũ ám ma, rất là nhiều loại ma thì chúng ta cần phải hàng phục. Để làm gì? Để thiệu long tam bảo. Để làm sao mà tam bảo được hưng long thì đó là cái nhiệm vụ của người tăng sĩ cũng như cái nhiệm vụ của người cư sĩ. Thì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng trong cái bài Sám Quy Mạng cũng như trong Đại Lục Phật đã dạy. Thế thì đạo do nhân tạo, đạo tại tăng hoàng, tam bảo hưng long tỳ ni vi thú. Tam bảo tức là Phật pháp tăng. Ngày hôm nay chúng ta chỉ còn thế gian trụ trì tam bảo, chúng ta lại tượng Phật đây là tượng Phật bằng giấy, tượng Phật bằng gỗ, tượng Phật bằng xi măng. Nhưng nếu không có những cái thế gian trụ trì tam bảo như thế thì chúng ta không có cái nơi để mà đương về, cũng như không có cái nơi để mà hướng đến. Rồi thì pháp bảo tức là những kinh làm bằng lá bối, làm bằng lá gai, làm bằng giấy, làm bằng lụa, thì đó gọi là pháp bảo. Và tăng bảo là những người xuất thân từ trong cõi đời ô trược, từ những con người bình thường phát tâm xuất gia học đạo và hành trì giáo pháp của Đức Phật, đem cái giáo lý đó để đi phổ độ quần sanh. Tam bảo có ba loại, nhưng trong hiện tại chỉ còn một cái loại mà chúng ta đang hành trì, đó là thờ kính chư Phật bằng hình tượng, tụng kinh trong những cái bài kinh đã viết lên được trên trang giấy, và tiếp xúc với chư tăng chư ni qua cái hình thức của những bậc phàm tăng hay là phàm ni. Thế thì tỳ ni nguyên thủ giới luật vẫn là đứng đầu, giới luật là mẹ sinh ra chư Phật. Và nếu ai có hỏi rằng Phật sinh ra trước hay là pháp sinh ra trước, thì quý vị trả lời như thế nào? Cái gì sinh ra trước? Pháp sinh ra trước rồi mới đến Phật. Thì trong pháp này có giới luật, giới luật tiếng Phạn gọi là sila, tạo dịch gọi là giải biệt giải thoát, hay gọi là ba la đề mộc xoa. Tức là ai hành trì được giới luật, người tại gia có năm giới, 10 giới, Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới nhẹ, hai xuất gia có 10 giới, có 250 giới, hay là 348 giới, hoặc là Bồ Tát xuất gia cùng với tại gia gọi là đạo tục thông hành giới. Thế thì kinh điển của chư Phật trong quá khứ đã có, và kinh điển của chư Phật trong hiện tại đang có, và đến một lúc mà thời mạt pháp, đến cái chỗ giáo pháp của Đức Phật suy vi, thì nhiều cái chướng nạn nó xảy ra, và quý vị đang thấy trên quả địa cầu này có biết bao nhiêu cái chướng duyên đang ngập đến, nào là bão, nào là đục lụt, nào là khủng bố, nào là hỏa tai, nào là chiến tranh. Tất cả những cái này là chuẩn bị cho cái ngàn năm đầu của 10.000 năm mạt pháp trong giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và pháp càng nhược thì ma càng cường, tức là pháp càng yếu thì ma càng mạnh. Ma vương nó mạnh thì dĩ nhiên là giáo pháp phải lùi. Đó là cái lý do mà lùi không có nghĩa là mất. Tại vì trong thế gian này, nó theo trong cái tinh thần kinh viên giác và tinh thần đại trí độ luận, thì tất cả chúng ta đều là những chúng sanh mà từ trong vô lượng kiếp đã thành Phật và thành Bồ Tát. Nhưng vì cái bản giác thanh tịnh đó chúng ta không có bảo toàn được, cho nên cái thị giác, tức là cái giác ngộ lúc ban đầu, chúng ta làm cho nó sái đi một chút, cho nên chúng ta vẫn mãi bị vô minh trong luân hồi sinh tử. Vậy thì cái bản giác thanh tịnh của con người đó là mặt trăng, đó là mặt trời, nó luôn luôn chiếu sáng khắp muôn phương. Nhưng chúng ta là những hành giả đang tu học, có thể là theo thiền, theo tịnh độ, theo mật tông, theo Như Già, theo Pháp Hoa, theo Hoa Nghiêm, theo Duy Thức, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hành thiền như thế là tốt lắm, là hay lắm. Nhưng mà không biết rằng chúng ta chỉ là những người mới bắt đầu đi đào những cái ô, cái ao hồ nhỏ nhỏ. Rồi trong ao hồ đó chúng ta có được một chút nước trong, tự nhiên mặt trăng nó hiện lên, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có mặt trăng. Nhưng cái thực tướng mặt trăng đã hiển hiện từ trong vô lượng kiếp. Chúng ta đang tu có nghĩa là chúng ta làm sao dỡ lên được cái màn vô minh, và chúng ta thấy được tự tánh của mình. Có thể là như là Di Đà tịnh độ nó theo thiền tông trở nên tại xứ này. Nhưng mà tịnh độ của người Phật tử, nhất là người Phật tử Việt Nam, người Phật tử Trung Hoa, người Phật tử Nhật Bản, ta tìm về với một cái cảnh giới có thật qua kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ do Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu cách đây 2.500 năm về trước tại kỳ viên Tịnh Xá. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài Pháp Sư Đàng Hoằng theo lịch sử truyền thừa của Phật giáo Việt Nam ở tại núi Tiên Du, qua giáo sư học giả và tăng sĩ, đó là Thượng Tọa Trí Siêu Lê Minh Thác, đã phát hiện ra qua lục độ tập kinh. Nếu quý vị nào có dịp để đọc cái tập này thì thấy rằng tịnh độ tông của Việt Nam đã có mặt từ thế kỷ thứ tư. Và thiền tông ngài Thiền Đế Thích Nhất Chi đến Việt Nam đúng vào đời tổ Tăng Sáng là tổ thứ ba của Trung Quốc, tức là đến thế kỷ thứ 7 Thiền Tông mới du nhập vào Việt Nam. Và thế kỷ thứ 11, 12 thì Mật Tông cũng từ Mông Cổ qua Trung Hoa rồi du nhập vào Việt Nam chúng ta. Vậy thì Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn đủ, tức là thiền, tịnh và mật. Và trong hiện tại thì chúng ta vẫn tu thiền, vẫn tu tịnh độ, và Mật Tông thì tương đối bị lu mờ. Nhưng tuy nhiên Phật giáo Việt Nam chúng ta có nhiều tông phái mà chúng ta đang hành trì. Thực sự ra thì bên Trung Quốc còn có 11 tông, bên Nhật Bản có tới 13 tông. Nào là Luật Tông, nào là Thời Tông, nào là Pháp Tướng Tông, nào là Thành Thập Tông. Có nhiều tông phái trong quá khứ mà chư vị tổ đã diễn dương và đã mở bài cái phương tiện để cho tất cả quý chư tăng thiên ni cũng như Phật tử để hành trì. Và trong ngoài tông ra thì có rất là nhiều phái. Ví dụ như Thiền Tông thì có Lâm Tế Tông và có Tào Động Tông. Tuy rằng thiền, nhưng mà thiền Lâm Tế khác, thiền Tào Động khác, thiền Quy Ngưỡng khác, thiền Văn Môn khác. Thế thì nhưng mà tất cả đều quy vào một hết. Vạn pháp quy nhất thể. Rồi nhất thể quy hạ xứ. Tất cả đều quy về một, một sẽ quy về đâu? Đây cũng là một câu của Tổ Minh Hải đã được truyền thừa trong dòng kệ của Minh Thiệt Pháp Còn Chương Án Văn Như Thị Đồng Trục Thanh Thọ Thiên Cửu Việt Phục Tổ Địa Trường Đắc Chánh Lực Vi Tiên Giác Hoa Bồ Đề Thọ Sung Mãn Nhân Thiên Trung. Thì vậy cho nên chúng ta học pháp của Phật, chúng ta có quyền tuyển chọn để mà tiêu thụ cái giáo lý đó. Chúng ta không thể nói cái nào hay hơn hay cái nào dở hơn, nhưng mà trong thời mạt pháp này, giống như Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư có nói như thế này để xác định và minh chứng cái sự tu học của Phật tử chúng ta cả tăng lẫn tục. Trong 13 vị tổ thiền sư của Trung Hoa thì cuối đời 7 vị tổ đã phát tâm hướng về tịnh độ, trong đó có Thiên Thai Ký Giả Đại Sư và Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư. Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư nói như thế này: trong đời mạt pháp này, 10 người tu thiền chỉ chứng được có một người thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong đời mạt pháp này không ai tu thiền hết, vạn người tu tịnh độ đều chứng hết cả vạn người. Và điều thứ ba, trong thời mạt pháp này, 10 người vừa tu tịnh độ, 10 người vừa tu thiền thì cũng giống như là con hổ chúa tể của Sơn Lâm có thêm sừng. Và trong thời mạt pháp này, chả ai biết tu thiền, cũng chẳng ai biết tu tịnh độ, thì khi chết chúng chỉ có cục đồng và nước sôi thôi. Đây là bốn điều kiện mà Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, Tổ Thiền Tông của Trung Hoa đã quy hướng về tịnh độ và đã cho chúng ta có một cái kết luận rất là rõ ràng theo kinh điển. Thế thì kỳ này chúng tôi sang đây có mục đích là mong mỏi như trao đổi cùng quý vị về cái pháp môn tu tịnh độ. Quý vị đã tu, đương tu và sẽ tu, chỉ như có nhiều thầy hướng dẫn quý vị một cách rốt ráo, thì chúng tôi chỉ cống hiến những cái nào qua cái phương pháp hành trì của mình. Chúng tôi sẽ là Văn Sa, giáo sư tiến sĩ đại học ở Vinh Áo, sẽ cống hiến quý vị về Vipassana, tức là tuệ minh sát, và Samatha, tức là chỉ, và tuệ minh sát được giảng là quán. Thế thì cái thiền này nó nguyên thủy của Nam Tông Phật giáo. Và Đại Đồng Văn sẽ giảng về Kinh Vô Lượng Thọ, là một trong ba bản kinh căn bản của tịnh độ. Và chúng tôi giảng về quy nhân trực chỉ, tức là chúng tôi quy thiền về tịnh độ. Thế thì xin quý vị theo dõi những cái đề tài giảng để rồi chúng ta sẽ hấp thụ cũng như là trao đổi. Thì trong lúc chúng tôi giảng thì xin quý vị cứ lắng nghe, chỗ nào mà nghi ngờ thì xin ghi ra phía bên ngoài. Có thể nếu sau giờ giảng mà dư giờ chúng tôi sẽ để quý vị đặt câu hỏi, nhưng mà thường thường thì cái thời gian rất là hạn hẹp, cho nên cái phần câu hỏi có thể là để cái ngày cuối, tức là ngày thứ hai có một cái tiếng rưỡi đồng hồ, trao đổi giữa các vị pháp sư, các vị giảng sư với quý vị để chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi của quý vị sau bây giờ, nếu mà thời gian cho phép, sau những giờ giảng nếu mà thời gian cho phép cùng dư, và còn nếu không thì để lại ngày thứ hai rồi. Thì quý vị nghe cái đề tài quy nguyên mà tịch chỉ, nhiều thầy thì nói là cái này khó quá, không biết làm sao mà Phật tử hiểu nổi. Thì bên Cali chúng tôi đã giảng ở miền Bắc Cali và ở San Jose, ở chùa Đức Viên cũng như một vài đạo tràng khác, và ở miền Nam Cali chúng tôi giảng tất cả là 7 chùa, có chùa Phổ Đà của Hòa Thượng Hành Đạo, chùa Bất Nhã Thượng Tọa Nguyên Trí, chùa Di Đà có sư cô Ni Sư Như Ngọc, chùa Diệu Quang có sư bà Diệu Từ, và cái trung tâm báo Sài Gòn Times ở vùng Goldsmith ở gần Los Angeles. Và sau đó thì chúng tôi giảng ở đạo tràng Oklahoma, cũng như là chùa Từ Đàm Thượng Tọa Tín Nghĩa ở Dallas, và hôm nay đến đây giảng tiếp những cái trường đã giảng. Nhưng rất tiếc là chúng tôi không trở lại từ lúc ban đầu được, tại vì quyển này có tất cả là 99 chương, thì chúng tôi mới giảng khoảng 150 lần, mỗi lần một tiếng rưỡi đồng hồ. Nên sau này quý vị có cơ duyên để nghe MP3 hoặc là nghe cassette hoặc là nghe trực tiếp ở nơi internet, chứ không thể nghe hết một lần được. Và điều đặc biệt là hiện nay chúng tôi có mang qua 30 cái bản MP3 thâu khoảng là 160 cuốn băng của chúng tôi đã giảng lâu nay, mấy chục năm. Trong đạo tràng thì quý vị nào đã nghe băng giảng của chúng tôi? Giờ đeo thẳng tay coi. Dạ, cũng có, tương đối là khá đông. Và trong đạo tràng này quý vị nào có đọc báo Nghi Giác xin giơ tay. Ồ, như là cũng rất là nhiều. Có một người đặc biệt là từ Vinh Đức qua đang đứng quay video đó. Cái này là đang tham gia Phật sự ở Mỹ. Anh này cũng ở đây cũng mười mấy năm, ở Vinh Đức cũng mười mấy năm. Thế thì trong đạo tràng này quý vị nào hiểu tiếng Đức không? Thì không có. Tiếng Anh thì chắc chắn hiểu rồi ha. Tiếng Nhật, tiếng Tàu, không biết. Tiếng Tàu chắc có thầy Hành Thế anh ấy. Vâng, thế thì không sao, thì chủ yếu là nói tiếng Việt. Và thầy Celo Anh Sao là thầy Hành Giới thì sẽ... Thầy Celo Anh Sao nếu nói bằng tiếng Anh thì thầy Hành Giới sẽ dịch ra tiếng Việt. Nếu nói bằng tiếng Đức thì thầy cũng sẽ dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi hỏi như vậy để biết rằng số quý vị đã nghe băng giảng với chúng tôi thì chắc là quen cái tiếng giảng chúng tôi, tại vì ngôn ngữ từ miền Trung mà nói tiếng Quảng Nam thì chắc quý vị khó nghe. Có hiểu hay không? Dạ. Và chỗ nào không hiểu thì phải giang tay lên liền, nói thầy nói cái gì con không có hiểu. Thế thì sau ở đây thì chúng tôi đi Indianapolis, và trên đó có đạo tràng chỗ Hòa Thượng Thắng Hoán cũng như chùa Phật An sẽ giảng 5 ngày. Và sau đó thì đi Chicago, và sau khi đi Chicago thì sẽ qua Raleigh, lấy North Carolina, và về lại Đức. Chuyến đi thì rất là dài, rất là dài. Và chuyến đi này coi như là đông nhất. Cùng đi với tôi là có đến 3 vị tiến sĩ, mà toàn là những vị có tu học và hành trì giáo pháp và Đức Phật lâu năm. Chúng tôi lên Sư Lâm Sa cũng xuất gia cùng năm với tôi, tháng năm 1964. Bây giờ là 40 năm, chuẩn bị kỷ niệm 40 năm tu học. Và thầy là người rất là bình dân, tuy là cái học vị rất là cao và giáo sư rất là nổi tiếng ở bên Âu Châu. Thầy giảng rất là đặc biệt, quý vị có nghĩa gắn chăm chú nghe. Thực sự có nhiều lúc chúng ta muốn đi nghe một đề tài gì thật thật cao như Bát Nhã hoặc là Tánh Không, nhưng quý vị đi nghe Đức Đạt Ma Đạt Ma này giảng gì? Thầy giảng tiếng Diệu Đế à? Vô đầu tiên có phép của Lâm Riêng á, tức là tiện tu mới là vô tiếng Diệu Đế. Thế nên Phật tử đó thưa thầy, thầy giảng mới có đó căn bản quá, nhưng mà sanh tử luân hồi cũng từ căn bản đó mà ra. Còn học cho thật là cao trong hành trì thì cũng không có cái kết quả gì. Một câu Nam Mô Như Đà Phật thực sự là đủ hay rồi. Nhưng mà chúng ta phải học và chúng ta làm cho nó rõ cái lý, thì lúc bây giờ cái sự nó mới vững vàng và chúng ta đi. Ví dụ như bây giờ một người Nhật muốn đến thành phố Houston á, trong bản đồ của người ta rất là rõ ràng. Nơi nào có năm sao người ta đánh dấu trong đó là cứ người dân du lịch là bắt buộc phải có mặt. Mà nơi nào 4 sao là ưu tiên số 2, và nơi nào 3 sao và 2 sao là đi cũng được, không đi cũng sao. Và người Việt Nam chúng ta trước khi đến một nước khác thì có bản đồ trong tay, hầu như là không có ai dẫn mình đi đâu vậy, mình đi theo đó, ai làm sao mình làm vậy, ai làm vậy làm theo luôn. Cái này rất là nguy hiểm. Cho nên tịnh độ là gì? Nó có đường rõ ràng chứ không có đường. Thấy người ta tu làm sao mình tu vậy? Không, không, không phải. Hôm nay tu thiền, mai tịnh, thấy tịnh hai nghe theo tịnh, thấy thiền hai nghe theo thiền. Có những vị Phật tử Việt Nam chúng ta rất là ham tu ở bên Tây Tạng. Cái gì nào ở đây có đọc cái quyển My Land and My People và Freedom in Medicine do dân ta để minh chứng rằng có biết Bậc Ta Đạt Ma nói cái gì trong này. Ngài nói rằng dưới Tây Tạng rất là nhiều người tu, rất là nhiều tăng sĩ, nhưng mà trên thực tế người chứng đạo không có nhiều. Việt Nam chúng ta cũng vậy, vẫn có những vị hiền sinh chứng đạo, ví dụ như Vũ Khắc Minh hay này, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu cũng một bắt 300 năm lịch sử, bây giờ vẫn còn những chân thân ngồi đó. Chứ đâu như thế phải là đến năm hoa trăng xưa mình mới thấy được là chân thân của Lục Tổ Huệ Năng, của ngài Đan Hà, của ngài Hấp Sơn. Thế gần đây cư sĩ Tịnh Hải ở Đại Cali đã soạn những cái bộ là niệm Phật Quán Sanh Lưu Xá Lợi, hay là chúng tôi mới ở Dallas vừa rồi chúng tôi vô gặp pháp sư là không gì, không phải ngài không có gặp được đâu, ngài đang ở Hồng Kông. Ngài là pháp sư rất là lớn, chủ giảng về Singapore. Chúng tôi cũng đã đến Singapore để thăm mà cũng không có gặp ngài, chỉ gặp vị sư trụ trì như là Thông Hải hay là không gì đó ở tại nhà Đan Lát. Và chúng tôi thấy cả Ngọc Xá Lợi của bà Hoàng Ngọc Tuyết có trưng bày tại đó. Và chúng tôi cũng có nói chuyện bằng tiếng Hoa, bằng tiếng phổ thông với lại thầy. Thầy rất là vui biết được Phật tử Việt Nam chúng ta cũng đang tu tịnh độ. Rồi thì niệm Phật thế nào để được vãng sanh, hay là niệm Phật ba la mật mật chú giải thế nào? Đây là những bản kinh mình, những câu chuyện chúng ta có thể tin với 90%. Nói như vậy để quý vị thấy còn 10% để có những cái nữa ha, đi phân tâm đi một chút chứ không phải là nó đúng hoàn toàn hết, nhưng mà 90% là khả dĩ quá cao trong một cái xác suất. Thế thì có mấy vị Phật tử Việt Nam mình mới có một vị đại sư Tây Tạng ở tại bên Los nó hỏi như thế này, hỏi bằng tiếng Anh, nó bảo thầy con nghe chữ Lama tiếng Tây Tạng gọi là thầy, cũng giống như là tiếng Sensei của Nhật hay tiếng sư nghiêm của Đại Hàn, nó là tiếng thạ sư của Trung Hoa. Nhưng mà thạ sư của Trung Hoa là dịch ra là pháp sư, mà pháp sư là tiếng Việt Nam mình quý vị hiểu sao? Mong thầy cứu mãi bà. Nhưng mà lão sư của Trung Hoa á, lão sư có nghĩa là thầy giáo, nhưng mà Nhật Bản là lão sư tức là đại thiền sư, kinh lắm. Và tại vì cái ngôn ngữ nó có nhiều cái để mà mình phải suy nghĩ nhất kỹ. Cũng như tiếng Anh thì không có dung được dung cái, mà tiếng Pháp thì có dung được dung cái, tiếng Đức còn thêm cái trung tính nữa, tức là không được không cái nó là trung tính. Ví dụ các anh đang ở Đức có thể còn nhớ tiếng Đức không? Ví dụ như nó là der Mann, tức là người đàn ông, đi ho tức là người đàn bà, là những cái, dĩ nhiên đàn bà là những cái không thể giống được phải không? Nhưng mà das Kind tức là trung tính, là đứa con nít. Nhưng mà có nhiều cái đó khác nhau, ví dụ như là tiếng Pháp mặt trời là giống gì quý vị? Giống được, nói tiếng Pháp sao? Là soleil. Nhưng mà tiếng Đức á là đi zone này, là giống cái. Mặt trời của người Đức là giống cái, không phải là giống đực. Nhưng mặt trời của người Pháp là giống đực. Thế thì tiếng Pháp là nói có mặt trăng là sao? Là liên nè, là giống gì? Giống cái. Nhưng mà tiếng Đức là giống đực. Tiếng Đức là der Mond. Còn tiếng Đức rất là khó. Ví dụ tôi ở trong cái nhà thì cái nhà nó khác, tôi tự ngồi tôi đi vô nhà thì cái nhà nó biến đổi khác. và cái người ngồi trong nhà thì tôi nói cái câu đó, cái nhà nó biến đổi khác. Đè đi đất rất là khó trong tiếng Đức, mà tiếng Đức chưa bằng tiếng Nga còn khó hơn nữa, rất là huy diệu. Đang cái gì nào với tiếng Nga? Очень хорошо. Cái câu mà Nam Mô Như Đà Phật rất là huy diệu. Bởi vì người tới Việt Nam mới tới hỏi vị đại sư Đế Đặng, thưa ngài, ngài nói câu thần chú nào nó huy diệu, cho con một câu để con về con tụng cho nó tiêu nghiệp. Vì ngài La Ma này nói như thế này này, trời, tôi nghe Việt Nam có câu thần chú hay lắm mà sao không tụng. Cái mấy người tử nói thế này, cái câu gì vậy? Thì ngài nói câu Nam Mô Như Đà Phật đó. Tôi nghe một tử Việt Nam đi đâu cũng chào Nam Mô Như Đà Phật, thì đó là câu thần chú đâu có gì đó. Nhưng mà Phật nhà mình không niệm, lo niệm Phật ngồi không à, Phật Tây Tạng là đâu xa bao nhiêu cũng tìm tới nè. Phật nhà không có linh à, vậy đó. Giống như ca sĩ vậy đó. Ca sĩ mà từ bên này qua bên biết mà hát là mỗi sức như vậy khoảng 3.000 đô à, mà hát ở đây thì 50 đô nữa. Đúng giống như ca sĩ ở Âu Châu mà qua đi hát thì có gì nghe lại, nhưng mà bên đây có đi đâu nhỉ. Mấy bữa nay chúng tôi giảm mấy đạo tràng thì chắc cũng khoảng gần 2.000 người rồi đó đông, nhưng thực sự là số đó cũng chưa phải là đông. Quý vị qua với nhau châu với thấy người ta tu học là đông. Mỗi năm như vậy đó, khóa tu học Pháp Âu Châu đó thường bắt đầu cuối tháng 7, đầu tháng 8, quy tụ tối thiểu là 500 người và tối đa là 1.000 người ăn ở ngủ nghỉ, mỗi người ngủ giường đó. Mà 1.000 cái giường quý vị không biết là đâu phải đơn giản. Dĩ nhiên là tháng 5 thì không có tổ chức được có giường để nằm, thì nằm trong tiếng ngủ. À, nhưng mà đa phần thì phải có nhiều như quý vị thì quý vị lớn tuổi, nhưng mà một đặc biệt ở Âu Châu đó, 1.000 người như vậy là 800 người trẻ, chỉ có 200 người già. Và hiện bây giờ tôi đang nói chuyện ở đây đó, là tại Na Uy đạo tràng vừa công việc thầy Thiện Huệ, thầy Nhất Trang và thầy Thí Minh đang giảng á, có 500 học viên học thì hết 400 người trẻ dưới 40 tuổi, 500 người già. Tại sao Âu Châu trẻ đã không tu, nhiều già không năm tu? Còn mới Mỹ Châu ra người già nhiều hơn người trẻ là lý do làm sao?
Bên này ít tội,
bên này ít tội à, nghĩa là đã sanh về Tây Phương rồi. Không biết có phải vậy không? Mà Tây Phương này cũng còn nhiều cái khổ, khổ đau trong sanh tử luân hồi. Thế thì biết chúng ta tất cả ai cũng đều đi tìm hạnh phúc nha. Nhưng mà đã hướng hiện lên lên đề hỏi này chứ. Thầy giảng là hay bắt cóc nhà lên đây. Năm nay đã bao nhiêu tuổi nè?
Dạ, cũng chưa thầy, cũng chưa quý nhà đâu. À, con năm nay 57 tuổi.
57 tuổi mà biết đào được mấy năm?
Dạ, thưa thầy, con biết đào được khoảng 15 năm.
Rồi, bây giờ quý vị kết, à, đã được kết hôn được bao năm rồi?
Dạ, thưa con kết hôn được 36 năm.
Dạ, trong 36 năm đã có mấy năm hạnh phúc?
Thế thì thật sự là con rất may mắn mà trong 36 năm cho con có 36 năm hạnh phúc.
Ồ, dạ quý vị cho anh đào hóa tay nè. Tốt, ta đã được quyết định này. Nếu mà trong 36 năm đó hoàn toàn là 36 năm hạnh phúc thì tất cả thế gian này nên cái khâu mà không nên đi tu. Nhưng tôi nghĩ dưới cũng có những vị trong 36 năm đó có nhiều lắm là 2 năm hạnh phúc thôi. Cũng có người không có hạnh phúc nào hết trơn. Và cũng có thể trong 36 năm đấy chỉ có vài năm hạnh phúc thôi. Khi đám cưới thì người ta chúc nhiều cái gì. Mời cô nhỏ lên, cô trẻ này lên đây này. Lên 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 đây. Cái này là đi khắp thế giới mà à, lên đây không sao đâu, không có gì hết mà. Lên đây này hỏi à, ừ. Lên đây hỏi. Mà nếu không dám đến mình quỳ làm sao? Thầy là nhiều người sợ lắm. Bây giờ hỏi cô, khi mà đám cưới người ta chúc gì?
Dạ,
anh
chúc trăm năm hạnh phúc.
Nhưng mà được mấy năm hạnh phúc?
Dạ, con không biết.
Cô này là nói dối không? Có gia đình chưa?
Dạ, chưa.
À, chưa nói gia đình cho nên chưa biết hạnh phúc là gì. Nhưng mà đám cưới thường thường là tôi thành thật chia buồn với cô dâu và chú rể. Phải không?
Dạ, đúng.
Tại sao lâu nay đang ở tự do, tự nhiên hai người trói buộc lại với nhau, phải đeo nhẫn là nhẫn nghiệp chịu đựng những cái xấu của nhau thì thành đặt kia buồn như đâu có gì đâu chung vui. Phải không? Vậy đó mà người ta đa phần là chung vui và chia vui, dùng tiếng Việt sai nhiều. Cái vui chúng ta sao mình chia được? Chia buồn thì được, nhưng mà vui thì phải chung, không thể chia được. Tiếng Việt nó có anh Phạm nó nói, nhưng tao cũng nói gì nữa. Thế thì nhưng mà hạnh phúc là cái gì? Nếu người ta định nghĩa cái gì nghe cho rõ, hạnh phúc là những gì người ta đương có, nhưng phải là người ta đi tìm. Hạnh phúc hôm nay của chúng ta là gì? Được ngồi trong giảng đường rất là thanh lịch, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, do thường đoàn trụ trì, thầy phó và quý thầy, quý cô, quý Phật tử đã bỏ công bỏ sức làm được ngôi giảng đường như thế này, đó là hạnh phúc. Cái đạo Phật là hạnh phúc là người đẹp, biết bao người đẹp bắt hoài bay hết, phải không? Hạnh phúc là tiền, không phải. Đầu hoàng hậu xứ Bhutan chúng tôi đã gặp cách đây khoảng 17 tháng ở trong cung đình của hoàng hậu. Hoàng hậu nói như thế này: Master, as you know, the money cannot buy a religion. Hoàng hậu của một xứ Phật giáo ở trên bản Lạc Sơn đó, bà nói là: thưa thầy, tiền bạc không có thể mua được tất cả. Thế mình tích lũy tiền bạc để rồi một ngày nào đó mình cũng phải chết thôi. Tôi mới giảng bên Cali nè, có một người trung niên dẫn đứa bé đi chùa khoảng 10 tuổi. Thì tôi hỏi là trên má của cháu đâu mà không cùng đi? Anh ta mới nói là má của cháu mất rồi. Thì tôi hỏi lý do tại sao mất. Nó là bị stress nhiều quá cho nên chết. Thì tôi mới hỏi cái gì vậy? Thì nói giờ thưa thầy, mua một cái tiệm thứ nhất thì cũng đã lo, rồi ham làm thêm cái tiệm thứ hai nữa, sao mà đến cái tiệm thứ ba nữa, thì bây giờ tính toán không ra, đang làm não quỷ xin chết rồi. Bây giờ bỏ con cho con nuôi, mà mấy tiệm con cũng phải bán hết chứ con đâu có giữ lại được. Giờ quý vị thấy còn cái gì? Thì khi chúng ta sinh ra đời á, cái bàn tay của mình nó là sao? Nắm lại là chứng tỏ là tham. Chưa biết gì hết đã biết tham rồi. Nắm mà thiệt chặt nó là mở hơn không chịu, chịu thả tay đó. Rồi suốt cả cuộc đời đó mình làm cái gì đó rồi tới hồi chết thì bàn tay nó hả? Rồi nó muốn nắm nữa được không? Muốn nắm là không được. Cái này quý vị biết Đức Đạt Lai Đạt Ma này nói: The happiness you cannot buy at the shopping center. Sự an lạc và hạnh phúc người ta không thể mua mình siêu thị. À, nếu ai bán siêu thị thì người ta bao nhiêu mình cũng mua đấy. Ngày hôm qua đang đi ngang qua một cái chỗ có hội đồ điều hành, là tại sao cái này người ta đông quá. Mà thấy xe buýt đang đậu giữa một cái đám đông người, thì cô nói dạ thưa thầy, người ta chuẩn bị đi đánh bài. Tất nhiên mà ta đi chùa mà ta tập trung đông như vậy đỡ biết mấy hả? Cho nên người ta nói là thiên đường hữu lộ vô ngăn vắng, mà địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cái cõi giác ngộ giải thoát á thì ít cái người đến, có nhưng mà rất là hiếm. Hôm nay những ngày nghỉ thì mình dành rất là nhiều thời giờ, bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ bạn bè để đi ngồi để tụ họp nói chuyện dễ. Đó là những người có một chút tín tâm, hay là đã hoàn tín tâm hướng về Phật pháp tăng mới có thể làm được điều đó. Địa ngục vô môn hữu khách tầm. Quý vị thấy chùa Định Lực đó, quảng cáo rất là rầm rộ, chư tăng đến nào là đến đây miễn phí. Ngay cả chuyện là tất cả đều là tự nguyện thôi, thì dĩ nhiên là cũng phải có cúng dường người Tam Bảo mới làm được. Nhưng để chi? Không phải để câu Phật tử về chùa, không phải lý do như vậy, mà để thấy là cái chùa luôn luôn rộng mở để ai cũng có thể đi được. Còn đi vô rạp xin mê thì làm sao? Mua vé. Rõ ràng là phải mua vé mà đứng sắp hàng để đi vô. Còn trong lúc này ta mở cửa trước, cửa sau, cửa nào cũng rộng hết. Nhưng mà còn trăm người thực sự so với thành phố Houston thì nó ít nhất có 1.000 người. Số đó mới là số đáng nói. Nhưng mà người Việt nghe Pháp thì gọi là hữu duyên thôi. Cái số nhiều, số ít không phải là vấn đề. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là thiên đường hữu độ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu thất tầm. Có địa ngục không có cửa mà ai cũng muốn tìm đến đó để mà sát phạt với nhau, để mà chịu chết với nhau, để mà đau khổ với nhau. Nhưng ở đời thì đau khổ người ta thích nhiều hơn là hạnh phúc. Mặc dù mà miệng thì nó hạnh phúc nhưng mà không thích, chỉ thích đau khổ thôi. Nó lạ lùng như vậy. Bây giờ ví dụ hôm qua đi thăm giáo sư Nhật Đảng chỗ họ đường Hồi Giáo, gia đình đi Nhật Đảng có tới 5 người đi tu, nó ôi chụp cái nhà rất là có phước. Và quý vị về thử coi người con trai của mình nó muốn tu, người con gái muốn tu, xin quý vị cho cái đó không chào, đúng là nhà mình vô phước. Mà quý vị phải biết là đi tu nó mới còn và ở đời nó mất cái nữa mà. Tại sao vậy? Cái tình cảm của cái người tu vẫn 100% cho cha mẹ mình. Còn con trai quý vị, con gái quý vị nó có chồng con vợ là gì? 50% nó phải lo đi gia đình, bán nhân lẽ nó cho hết cha mẹ sao? Cái đó phải rõ ràng thấy cái điều đó. Thế thì khi mà chúng ta hiểu biết, khi mà chúng ta học Phật là thì chúng ta thấy rằng con đường nào là con đường đáng đi, con đường nào là con đường nên đi, và con đường nào là nơi chúng ta nên dừng. Bây giờ quý vị đã thọ giới, năm giới rồi. Ở bên Mỹ thì người ta có trồng bắp cũng nhiều quá. Ở đây thì mùa hè mà đi ngang qua mà thấy bắp thì thơm, nó thèm lắm ha. Cái nhìn xa của người ta vẻ người ta. Nếu mà mình có thọ năm giới, mình để cái tay vừa tới cái bắp thì mình thấy làm sao? Nó khó chịu. Nếu mà người nào có tư cách ấy, thì nên để đô la vô cái bắp, kể ai lấy cũng được, nhưng mà tôi xin lấy cái bắp này. Ví dụ chẳng hạn là ai qua tránh, nếu mà thích ăn bắp. Còn người mà không thọ giới đó thì mình thấy mà đâu cần, mà cứ việc bẻ đem về ăn mà còn lắm ngon, một cây bạn bè nó bẻ thêm nữa. Bây giờ quý vị, những người Phật tử mới đi chùa lần đầu tiên, ai giao cho mình một chiếc áo lễ mình mặc, chiếc áo cà này, quý vị thấy nó làm sao? Nó sụn sịn, nó khó chịu. Rồi quý vị mặc 10 năm, 20 năm như đỡ, 15 năm bước đạo chẳng hạn đó. Nhưng một đứa nào đó đi chùa tự nhiên quay cái áo lễ này, mình vô chánh điện mình thấy nó làm sao? Nó cũng khó chịu. Nhưng mà hai khó chịu thì giống nhau, hoàn toàn khác. Khi một người đi hiểu đạo và hành đạo rồi, nó khác cái người mới sơ cơ học đạo đi vô chùa này khác. Cũng như lời kinh của quý vị tụng thứ 1000 và lời kinh của quý vị mới bắt đầu những thiên đủ thiên nhãn của ngài Thế Tại, xong cứ hát ra đám vô bài ngày đông giống này. Mà tụng tâm thế này. Nhiều cái nhiệm màu quý vị không cần học cái gì đâu xa, chỉ tụng đại bi đủ mà. Niệm nào cũng tiêu hết, nhất là niệm lười biếng. Quý vị cũng ham mà tôi ít thấy người nào ham tu, nó chỉ ăn ra ham tu á. Em tham làm phước á, đâu mà đem sổ tay nó cái này được cũng rồi. Thôi giờ vô đề một chút, cái này tôi nhập đề luôn thở lại gần 45 phút rồi. Đề luôn khởi, có nghĩa là ngày một bước là năm này là năm thứ 31 rồi đó. Biết là 26 năm, ở Nhật là gần 6 năm. Thế thì cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ nó rất là quan trọng. Dĩ nhiên là tôi còn nói được nhiều ngôn ngữ khác nữa, nhưng mà cái ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Thì con cái quý vị cũng phải, nếu mà có cơ duyên thì nên cho học Việt ngữ, và những chùa, những viện, những cái cơ sở mà ở một quốc đóng vai trò rất là quan trọng. Quan trọng nhất là gia đình. Your children have to speak the mother language. It is very important. If his mother is Japanese, he has to study, he has to learn, he has to speak Japanese. If her mother is Vietnamese, she has to speak Vietnamese. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà các người mẹ rất là hãnh diện khi con mình không cần nói tiếng Việt. Thế là một sự sai lầm rất hoàn toàn. Nhiều lúc bây giờ nó giữ mình đâu biết giữ gì, phải không? Mà tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức mới dễ chữa mình, cha mẹ là ngu lắm. Nó nói mình không biết, nghĩ ra mình nói tiếng Việt đó. Thì nó phải hiểu được cái ngôn ngữ của mình là gì. Thế thì có một cái câu chuyện cũng hay lắm, là có vị đại sư Lama Ma Tự Chùa Liên Giác, thì chúng tôi đón nhận hết tất cả những truyền phái truyền thống giống như là chùa Tịnh Lực ở đây. Đại tạng chúng tôi cũng mời Đức là Lama Ma cũng đến chùa Liên Giác vào ngày 18 tháng 5 năm 1995, đã ngự trên pháp tòa của chùa Liên Giác giảng pháp 2 tiếng đồng hồ. Ngày đến chùa Liên Giác chỉ 4 tiếng á, mà tôi phải xuất đến hình như là 6 kg. Tại vì phải lo đủ thứ chuyện, rất là nhiều công việc, vấn đề an ninh, vấn đề bảo hộ, vấn đề đủ thứ, vấn đề chính quyền. Rồi thì Nam Tông chúng tôi cũng đón các ngài đến thuyết giảng. Rồi thì Bắc Tông thì dĩ nhiên là nhiều trường phái khác nhau. Và cho nên có một đời hôm có vị đại sư Tây Tạng, ngài có giảng về The Law and the Confession. Có thể phát âm của tôi nói theo dòng Anh nhiều hơn, quý vị theo dòng Mỹ thì không biết. Thầy làm giới mà tôi kêu là American Boy. Thầy ở về này tới 2 năm thì nó toàn dòng Mỹ không ạ. Thành thử tôi thì người học tiếng Anh chứ không phải học tiếng Mỹ. Nhiều lúc phát âm có thể là nó không giống quý vị nghĩ, nhưng mà nó là khi thầy giảng trong chánh điện về tình yêu và lòng từ bi. Thầy nói lâu nay người ta đau khổ rất là nhiều, tại vì người ta không có thỏa mãn với những gì người ta đang có. If you love him or her, you have to love as she is or he is. Nếu anh, ông hay bà yêu cái người khác đó, thì phải yêu như hắn ta là. Lỡ thương người chồng mà ngáy to quá là thôi thương luôn cho nó đổ. Cái em bị Mỹ này nhiều lúc ở 30 năm không nói gì hết, tự nhiên ra tòa bị vậy hỏi sao nó ổng ngái quá đừng ngủ. Phải không? Người Việt Nam mình thì cái gì thì chắc cũng ít, nhưng mà tiểu bang Oklahoma, tiểu bang là một cái tiểu bang nhà thờ nhiều nhất, mà cái tiểu bang cũng đi nhị nhiều nhất nhị nước Mỹ. Cho nên quý vị thấy á, thực sự là đa phần chúng ta không có hài lòng với hiện tại. Chúng ta cũng bị nắm bắt những cái gì mà nó xa vời và nó không có thực tế. Người Phật tử chúng ta có một giá trị tinh thần rất là tuyệt vời mà chúng ta không có nắm giữ nữa. Nhà bác học Albert Einstein, người gì? Chưa đúng hết. Đức, người Thụy Sĩ và người Mỹ. Trong ông có 4 người. Ông ta là người Do Thái sinh ở Đà Nôi, Ôn, đó là một thành phố rất nổi tiếng về kỹ nghệ tại miền Nam nước Đức. Ông ta qua dạy học ở bên Thụy Sĩ, ông ta cũng có nhập quốc tịch Thụy Sĩ. Và sau đề nghị thế chiến năm 1939, năm 1945, ông ta di dân qua Mỹ. Người Mỹ cũng rất hạnh diện, đó là người Mỹ của chúng tôi. Hay nói như thầy Hành Tướng của chúng ta là nước Mỹ của chúng tôi. Nước Mỹ của chúng tôi cũng rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên nước Mỹ thì chúng ta nghĩ rằng một cái đất nước rất là tuyệt vời. Chúng ta ví dụ là Trung Quốc là một nước là Trung Hoa giàu, quân Hoa cái sẽ hạ mẹ giàu quân Mỹ. Mẹ Hoa hắn giàu một quân Mỹ cái sẽ mẹ giàu quân Hoa. Thì Trung Quốc là một cái nước mà có văn hóa mà không có văn minh. Nước Mỹ là nước có văn minh nhưng không có văn hóa. Cả 200 năm thì không thể nói là văn hóa được. Văn hóa phải là 5.000 năm hay là 4.000 năm lịch sử như quê hương đất nước của mình. Nhưng ta nói là Hưng Xứ Á Châu là một người đàn bà 70 tuổi